đang việc ngủ, đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về diễn văn của đức cha chủ tịch hội đồng giáo mục Việt Nam tại đền Ngoại giao Tòa Thánh ngày 3 tháng 7 vừa qua. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua.
Tin Việt Nam. Hôm qua thứ Bảy 25 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiến hành việc bổ nhiệm giám mục cho 4 giáo phận tại Việt Nam: Thái Bình, Phát Diệm, Phan Thiết và Xuân Lộc. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, 77 tuổi, giám mục giáo phận Thái Bình, và bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, 63 tuổi, thuộc dòng Đông Bosco, cho đến nay là giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu. Thứ hai là Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Năng làm tân giám mục giáo phận chính tòa Phát Diệm. Đức tân giám mục năm nay 56 tuổi, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1953 tại Phúc Nhạc, Phát Diệm. Học tử chúng viện Sài Gòn từ năm 1962 đến năm 1970, rồi lên đại chúng viện Thánh Pio X Đà Lạt. Trong thời gian thụ huấn, thầy Giuse Năng phục vụ trong tu hội tông đồ nhỏ ở Bạch Long, Thống Nhất, Đồng Nai, rồi tại giáo xứ Thuận Hoa, Biên Hòa, cho đến khi thụ phong linh mục ngày 9 tháng 6 năm 1990 thuộc giáo phận Xuân Lộc. Sau khi thụ phong, cha Giuse Năng làm cha sở và quản hạt Thuận Hoa, Biên Hòa trong 8 năm, từ năm 1990 đến năm 1998, cho đến khi được gửi sang Roma du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và đậu tiến sĩ thần học tinh lý năm 2002. Trở về nước, cha Giuse Năng làm giám đốc Đại chủng viện Xuân Lộc. Bổ nhiệm thứ ba, Đức Thánh Cha quyết định cho giáo hội tại Việt Nam là ngài nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, 77 tuổi, giám mục giáo phận Phan Thiết, và cử người kế nhiệm là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thống, 57 tuổi, cho đến nay là giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sau cùng, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Thomas Vũ Đình Hiệu làm tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đức tân giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu năm nay 55 tuổi, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1954 tại Ninh Mỹ, giáo phận Bùi Chu, theo học tại trụ chúng viện Xuân Lộc, trước khi lên giáo hoàng học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Do tình trạng chính trị khó khăn của đất nước, thầy Thomas Hiệu phục vụ tại giáo xứ Tân Mai trong 10 năm trời, trước khi về tòa giám mục Xuân Lộc làm bí thư của Đức Cha Nguyễn Minh Nhật từ năm 1988 đến năm 1999, là năm thầy thụ phong linh mục. Sau khi thụ phong, cha Thomas Hiệu tiếp tục phục vụ tại tòa giám mục, rồi được gửi sang Pháp năm 2000 học thần học luân lý tại Học viện Công giáo Toulouse, đậu cao học thần học tại đây vào năm 2006, rồi trở về nước làm chuyển ấn tòa giám mục Xuân Lộc. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin chân thành chia vui cùng 4 giáo phận Thái Bình, Phát Diệm, Phan Thiết và Xuân Lộc, và cũng xin chia vui hiệp thông cầu nguyện cho 4 vị giám mục vừa được bổ nhiệm.
Tin Việt Nam. Thư của Đức Giám mục Paulo Maria Cao Đình Thương gửi cộng đồng dân chúa giáo phận Tinh. Kính gửi cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em, các riêng giáo dân tam tòa, nhất là những anh chị em bị đánh đập và bắt giữ. sau khi đến ngộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ý kiến Đức Thánh Cha, viếng thăm các thánh bộ. Tôi đã đi thăm, cảm ơn các hội và ân nhân lâu nay giúp giáo phận Vinh chúng ta. Đang trên đường tới thăm con cái Vinh tại Hoa Kỳ, những người con ở xa luôn hướng lòng về quê mẹ. Tôi nhận được tin về sự việc tại giáo xứ Tân Tòa. Trước tiên cha xin chia sẻ nỗi đau với anh chị em giáo dân Tân Tòa, cách riêng những người đã bị công an đánh đập và bị bắt giữ. Trong sự hiệp thông sâu xa nhất, cha cầu nguyện cho anh chị em Tân Tòa được ơn Chúa mà can đảm đến cùng. Dù xa cách về địa lý, nhưng lúc này cha đang hiệp thông và ở bên chúng con trong lời cầu nguyện tha thiết nhất. Khắp nơi đang hướng về Tân Tòa với lòng thương mến và sự cảm thông sâu xa. Đối với chúng ta, thử thách này đang đòi buộc mỗi người cần cầu nguyện và can đảm hơn nữa vì đức tin chân chính của mình. Được cha tổng đại diện và quý cha tường trình sự việc, tôi an tâm, tin tưởng vào sự khôn ngoan và nhiệt thành của quý cha với gần 500.000 giáo dân giáo phận Vinh. Tôi an tâm hơn khi biết quý cha cùng tất cả anh chị em đang cùng một lòng một ý làm nên sức mạnh của những người tin Chúa và đang hết mình vì giáo phận trong tình hiệp thông và liên đới. Chúng ta luôn tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với dân Ngài. Thân mến, Paulo Maria Cao Đồng Thiên, giám mục giáo phận Vinh. Tin Torino, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng nản lòng trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong buổi xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi đến nghỉ hè tại làng Le Combe trong vùng núi Alpe, Bắc Ý, Đức Thánh Cha khuyến khích 9.000 tín hữu tập trung tại làng Romano Canavese đừng nản lòng trước cuộc khủng hoảng kinh tế hay quên lãng những người còn nghèo khổ hơn mình. Trước khi được công truyền tin trong Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua, kể từ khi bị trượt té gãy tay vào tối thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ tại Bệnh viện Aosta. Ngài nói, Thiên Chúa quan phòng luôn giúp đỡ những người làm việc thiện và cam kết thực thi công lý. Ngài giúp đỡ những ai không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn biết nghĩ tới những người khốn khổ hơn. Những giá trị cơ bản như gia đình, tôn trọng sự sống, quan tâm đến công bình xã hội, tận tụy với công việc và hy sinh, những mối liên kết chặt chẽ với niềm tin Kitô xuyên qua đời sống giáo xứ, cách riêng tham dự thánh lễ, đó là sức mạnh đích thực của anh chị em xuyên qua hàng bao thế kỷ. Cùng những giá trị ấy sẽ cho phép thế hệ ngày nay xây dựng tương lai của họ với niềm hy vọng thăng tiến một xã hội thực sự hiệp nhất và huynh đệ, trong đó mọi khía cạnh khác nhau, các cơ cấu và nền kinh tế đều thấm nhuần tin mừng. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến việc giáo dục giới trẻ. Ngài nói, ở đây cũng như mọi nơi, chúng ta cần phải tự hỏi, cần phải đề ra cho giới trẻ nền văn hóa, các mẫu gương và mô hình nào. Chúng ta cần phải xét liệu những mẫu gương và mô hình ấy có khuyến khích giới trẻ đi theo con đường của tin mừng và tự do đích thực không. Giới trẻ có năng lực, nhưng họ cần phải được giúp đỡ để vượt qua cơn cám dỗ của những con đường dễ dãi và gây thất vọng, cũng như tìm ra con đường của sự sống đích thực và sung mãn. Nhắn nói riêng với cư dân Romano Canavese là nơi có nhiều ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi tu dòng Salesian Don Bosco. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Hạnh Edactoni, quốc vụ khanh tòa thánh, là người đã chào đời, được rơi tội tại đây, lớn lên trong một gia đình đạo đức và được đào tạo trong dòng Salesian. Đức Thánh Cha nói, giáo phận của anh chị em mang nợ nhiều với con cái của Thánh Don Bosco vì sự hiện diện hữu ích xuyên suốt trong vùng kể từ thời đấng sáng lập còn sống. Đây là một khích lệ để cộng đồng giáo phận gia tăng nỗ lực trong công tác giáo dục và cổ võ ơn gọi. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn văn của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh ngày 3 tháng 7 vừa qua.
Trọng kính Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý Đức Ông. Chúng con đây là các giám mục công giáo của 26 giáo phận Việt Nam đến trình diện với quý Ngài. Chúng con đã viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô. Tại đó, chúng con đã cầu nguyện và suy niệm theo truyền thống thánh thiêng từ thời xa xưa của giáo hội công giáo, để biểu lộ sự hợp nhất của chúng con và của các giáo phận chúng con với đức tin của các tông đồ. Bây giờ chúng con đến kính chào Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý Đức Ông. Quý Ngài biết là hàng giáo phẩm Việt Nam đã được thiết lập năm 1960, vào thời điểm mà đất nước chúng con bị chia cắt về mặt chính trị. Mãi đến năm 1980, sau khi hai miền Nam Bắc thống nhất vào năm 1975, Hội đồng Giám mục của cả nước Việt Nam mới được khai sinh. Sự kiện lịch sử này mà vào năm 2010 sắp tới đây sẽ tròn 30 năm, đã được đánh dấu bởi việc soạn thảo lá thư mục vụ đồng đoàn đầu tiên đề ngày 1 tháng 5 năm 1980, nhằm mời gọi toàn thể dân Chúa hãy để cho phúc âm hướng dẫn mình trong đời sống hàng ngày và trong cuộc dấn thân phục vụ thiện ích chung. Các định hướng mục vụ được trình bày trong lá thư đã kín múc cảm hứng từ các văn kiện công đồng Vatican đệ nhị, đã khích động và trợ lực cho các nỗ lực của giới công giáo nhằm góp phần vào việc chữa lành các vết thương do cuộc chiến tranh tàn khốc gây ra và nhằm cải thiện đời sống vật chất, văn hóa và tâm linh của một quốc gia đã bị thử thách lâu dài. Thật là cảm kích đối với chúng con khi biết rằng không một điều gì xảy đến với chúng con mà lại ở ngoài tầm nhìn đầy sự chú ý và quan tâm của Tòa Thánh dành cho giáo hội tại Việt Nam. Thật vậy, chính khi trải qua những hoàn cảnh khó khăn và cả những hoàn cảnh đau thương nữa, chúng con mới hiểu thấu đáo hơn ý nghĩa của sự hiệp thông trong giáo hội, trong một giáo hội hiện diện bất kỳ nơi đâu. Chúng con muốn cảm ơn quý Ngài về việc quý Ngài từ 20 năm nay vẫn gửi một phái bộ hàng năm đến Việt Nam để đối thoại với chính quyền dân sự và để thăm viếng các giáo phận chúng con. Các cuộc thăm viếng mục vụ ấy luôn mang đến cho chúng con những ánh sáng và lý do để hy vọng, và điều đó củng cố đức tin của dân Kitô giáo. Đồng thời, các cuộc thăm viếng ấy cũng mang đến cho chúng con niềm an ủi và sự nâng đỡ, soi sáng cho chúng con trong ý hướng quyết tâm theo đuổi các chỉ thị của công đồng Vatican đệ nhị nhằm giải quyết các vấn đề tế nhị và phức tạp trong đời sống của giáo hội tại Việt Nam, như ý kiến của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh qua các cuộc đối thoại được thực hiện cách kiên nhẫn, kiên trì, với lòng tôn trọng chân lý, công lý, bác ái và thiện ích chung, và với khả năng cổ võ việc tạo lập những mối tương giao xây trên sự tin cậy lẫn nhau. Chính điều đó sẽ giúp mọi phía vượt qua được các khó khăn và đạt được những kết quả mong muốn. Chúng con cũng thông tín rằng mình phải hành động cách khôn ngoan, cẩn trọng, chín mùi trong tinh thần bác ái, hiệp thông, khiêm tốn và cầu nguyện. chúng con đặc biệt cảm kích trước tấm lòng ưu ái và ân cần đầy tình phụ tử của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi Ngài chứng kiến những bước thăng trầm của giáo hội tại Việt Nam. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã được nghe tiếng nói của Đức Thánh Cha khuyến khích chúng con hãy đứng vững và gắn bó với Chúa. Chúng con suy niệm với nhiều tâm tình yêu mến những lời khích lệ của Ngài mà chúng con thấy là đầy ắp hương vị phúc âm. Ngài nói với chúng con hãy vui mừng trong hy vọng, mạnh mẽ trong gian truân, kiên trì trong cầu nguyện, hăng hái đáp ứng các nhu cầu của đất nước, tích cực thực hành các điều thiện trước mặt thiên hạ, sống hòa bình với mọi người. Vâng, yêu thương và phục vụ, đó là cốt lõi trong giáo huấn của Chúa Kitô và của Hội Thánh Người. Đó cũng là châm ngôn mà mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam đã chọn để hướng dẫn hành động của mình. Chúng con cố gắng thực hành châm ngôn ấy trong xã hội của đất nước chúng con, một xã hội đang rất cần những giá trị phúc âm đích thực. Nhân danh các hiền huynh của con trong hàng giám mục Việt Nam, con xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý Đức Ông nhận nơi đây tâm tình quý mến và tận tụy của con trong Chúa chúng ta, Đấng đã phục sinh. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nguồn tin và khoa học với Mai Hương. Đây là đề tài của một nguồn tin là khoa học tuần này của chúng tôi. Phép lạ vốn là một từ quen thuộc trong Kitô giáo. Các sách Tin Mừng ghi lại rất nhiều phép lạ do chính Chúa Giêsu thực hiện. Lịch sử của giáo hội Công giáo từ 2000 năm qua cũng đầy những trang về các phép lạ. Riêng trong hồ sơ phong thánh cho những vị không phải là tử đạo, giáo hội cũng đòi hỏi phải có phép lạ được thực hiện do sự can thiệp của các vị ấy. Thật ra, phép lạ không hẳn là một luận cứ về chân lý của Kitô giáo. Trong các sách Tin Mừng, phép lạ không được xem như là một bằng cớ cho sự thật của giáo lý Kitô giáo, hoặc ngay cả sự hiện hữu của thế giới siêu nhiên. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, nhưng Ngài cũng không xem các phép lạ như một nền tảng cho đức tin. Nói cách khác, bảo rằng trong Kitô giáo, các phép lạ làm phát sinh đức tin là một điều sai lầm. Các sách Tin Mừng không ngừng khẳng định điều đó. Trong bài dự ngôn về người phú hộ và người nghèo tên là Lazaro được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 16, chúng ta thấy rõ rằng phép lạ không đơn nhiên làm phát sinh niềm tin. Sau khi chết, người giàu bị trầm luân trong hỏa ngục. Ông kêu cầu tổ phụ Abraham hãy sai Lazaro về trần gian để cảnh cáo các anh em của ông để họ thay đổi cuộc sống, hầu không phải bị luận phạt như ông. Câu trả lời của tổ phụ Abraham thật ý nghĩa. Nếu họ không nghe Môi-se và các tiên tri thì ngay cả có ai từ cõi chết sống lại về nhắn nhủ họ, họ cũng chẳng chịu tin. Với bài dụ ngôn này, có lẽ Chúa Giêsu cũng muốn báo trước về sự phục sinh của Ngài. Ngay cả có thấy Ngài sống lại, những kẻ muốn chối từ Ngài cũng sẽ không tin. Đó là trường hợp những người lính canh mộ Chúa Giêsu. Họ đã chứng kiến tận mắt và nghe tận tai, nhưng vì không muốn tin, họ vẫn có thể chối bỏ được sự kiện. Một phản ứng như thế cũng diễn ra ngay trong hàng ngũ các môn đệ của Ngài, những người vốn đã được chuẩn bị để tin hơn ai hết. Như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, các môn đệ đã thấy tận mắt Chúa Kitô phục sinh. Họ đã sờ được Ngài và chứng kiến cảnh Ngài ăn uống trước mặt họ. Vậy mà họ vẫn không thực sự tin điều họ thấy. Chúa Giêsu đã phải mời gọi họ nhớ lại những lời tiên báo trong Cựu Ước để giải thích cho họ hiểu về ý nghĩa của phục sinh. Một biến cố tương tự cũng đã được ghi lại trong phần cuối của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúa Kitô phục sinh hẹn gặp các môn đệ tại một ngọn đồi. Khi Ngài hiện đến, các ông đã sắp mình bái lại Ngài. Vậy mà vẫn có một số trong các ông còn hoài nghi. Tin ở phép lạ, chạy theo các phép lạ, cũng chưa hẳn đã là một thái độ đáng tin cậy. Các sách Tin Mừng kể lại rằng, khi Chúa Giêsu lên Jerusalem để dự lễ vượt qua của người Do Thái, Ngài có làm một số phép lạ. Nhiều người đã thấy phép lạ và đã tin vào danh Ngài, nhưng Ngài không tin tưởng họ vì Ngài biết lòng dạ con người. Những ai tin chỉ vì chứng kiến một sức mạnh siêu nhiên không nhất thiết là những người đáng tin. Họ có thể là những người dễ tin hay bị đánh động bởi những điều lạ lùng, nhưng không có sự hiểu biết thâm sâu. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô khẳng định rằng ngay cả những kẻ bất lương đang làm công việc của ma quỷ cũng có thể làm được những điều lạ lùng. Điều này chứng tỏ rằng phép lạ hay điều lạ thường chưa hẳn đã là một bảo đảm về sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã cảnh cáo về điều đó khi Ngài kêu gọi các môn đệ phải đề phòng các tiên tri giả. Họ cũng sẽ xuất hiện và làm được những phép lạ để đánh lừa các tín hữu. Trong các sách Tin Mừng, phép lạ không hề được xem như bảo chứng cho tính chân thật của sứ điệp hay là một nền tảng vững chắc cho đức tin. Những hiện tượng phi thường có thể là việc làm của ma quỷ, cũng như những biến cố khác của Kinh Thánh, từ nó các phép lạ không có một ý nghĩa nào. Nó không được đặt vào bối cảnh của chúng, và nó không được giải thích đúng đắn. Các phép lạ không làm chứng được cho bất cứ điều gì. Sở dĩ các phép lạ của Chúa Giêsu có ý nghĩa là bởi vì chúng là một ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Cựu Ước. Nó không nhìn các phép lạ từ những lời tiên báo trong Cựu Ước, thì cho dù có chứng kiến các phép lạ, con người cũng khó có thể tin rằng lời nói của Kitô giáo là chân thật. Chính vì thế mà khi Thánh Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ của Ngài đến hỏi Chúa Giêsu có phải là đấng cứu thế phải đến như các tiên tri đã loan báo không, Chúa Giêsu đã trích dẫn lời các tiên tri để mời gọi họ nhìn vào các phép lạ Ngài đã làm, nhưng người què được đi, người mù được thấy, người câm được nói, và nhất là kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu muốn nói rằng các phép lạ Ngài làm là để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người, như các tiên tri từng tiên báo trong Cựu Ước. trong Cựu Ước, các phép lạ luôn được xem như một biểu hiện của sự hiện diện và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với dân riêng của Ngài. Phép lạ vĩ đại nhất chính là cuộc xuất hành của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Sự kiện nước biển đỏ rẽ ra làm hai, để cho đoàn người được đi qua ráo chân, được xem như chính lòng thương yêu, sự quan tâm của Thiên Chúa đối với dân riêng của Ngài. Các phép lạ của Chúa Giêsu cũng phải được hiểu như thế. Chúa Giêsu không làm phép lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của con người. Ngài làm phép lạ để thể hiện lòng thương xót, tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người mà thôi. Hiểu như thế, chúng ta cũng có thể khẳng định rằng phép lạ không hẳn là những sự kiện phi thường đi ngược lại những định luật thiên nhiên. Chẳng hạn, phép lạ nước biển đỏ rẽ ra làm hai. Bài tường thuật trong sách Xuất Hành ghi lại một chi tiết đáng chú ý là gió đông thổi mạnh. Rất có thể đây là một biến cố phi thường, nhưng chắc chắn nó không thể xảy ra nếu không có những yếu tố tự nhiên. Kinh Thánh không giới thiệu Thiên Chúa như một đấng hoàn toàn ở bên ngoài thế giới, mà như một đấng làm chủ và điều khiển mọi sức mạnh của thiên nhiên. Như vậy, phép lạ chính là một hành động đặc biệt của Thiên Chúa, chứ không hẳn là hành động siêu nhiên. Nói tóm lại, phép lạ không đương nhiên làm phát sinh đức tin nơi con người, mà chỉ là một mời gọi để con người tin vào sự hiện diện yêu thương và quan tâm của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật việc Chúa Kitô lọc phép thánh thể. Khi đề cập đến vấn đề liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lọc phép thánh thể, thoạt tiên xem ra có vẻ tầm thường và có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng phải nói ngay đây rằng, đây là một vấn đề đã làm hao mòn bao suy tư và giấy bút của các nhà chú giải Kinh Thánh từ trước đến giờ. Dù thế, vấn đề vẫn chưa được sáng tỏ. Đằng khác, đây lại là một vấn đề quan trọng đối với giáo lý về phép thánh thể, vì bữa tiệc thánh thể được coi như một lễ vượt qua mới, trong đó Chúa Kitô tự hiến thân như lễ vật dâng lên Thiên Chúa để đem nhân loại ra khỏi cảnh tội lỗi. Lễ vượt qua cũ của người Do Thái như là hình bóng cho lễ vượt qua mới của Chúa Kitô. Vì vậy, việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua của người Do Thái mang một ý nghĩa sâu xa. Trong các phúc âm nhất lãm, người ta thấy nhiều dấu hiệu cho thấy bữa tiệc ly của Chúa Giêsu được cử hành trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Các thánh ký nhất lãm đã nói đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi dọn bữa vượt qua cho thầy trò như sau. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn mừng lễ vượt qua ở đâu? Chúng ta có thể đọc thấy điều này nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 26 câu 17, Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 12 và Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 8. Ngoài ra, còn các chi tiết khác như chúng ta sẽ nhận ra về sau. Theo như các thánh ký nhất lãm, thì Chúa Kitô đang bữa tiệc ly trong chính khung cảnh của một bữa vượt qua hàng năm của người Do Thái. Nhưng trong bài tường thuật cuộc thương khó theo Thánh Gioan, thì Chúa Kitô đang lễ vượt qua của người Do Thái và cũng là bữa tối sau hết của Ngài trước khi người Do Thái tại Jerusalem và các tư tế ăn lễ này. Và do đó Chúa đã bị kết án và bị treo trên thập giá vào chính ngày người Do Thái dọn ăn mừng lễ vượt qua. Thánh sử Gioan mở đầu bữa ăn và việc rửa chân cho các môn đệ nơi chương 13 như sau: Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài sắp bỏ thế gian mà trở về với Cha. Đang bữa ăn, lúc đó ma quỷ đã cám dỗ được Giuđa, con ông Simon Iscariot, quyết tâm nộp Chúa. Trong câu 28 của chương 18 Phúc âm theo Thánh Gioan, tác giả đã viết như sau: Từ nhà ông Caipha, họ điều Chúa Giêsu đến tòa án. Lúc đó là buổi sáng. Người Do Thái không vào trong tòa án để khỏi bị ô uế, như thế họ có thể ăn mừng lễ vượt qua. Như vậy, theo quan điểm của Thánh Gioan, Chúa Kitô đã bị kết án và đóng đinh vào chính ngày người Do Thái giết chiên vượt qua để mừng lễ này, và Ngài đã phải mừng lễ này trước đó. Với các sự kiện trên, chúng ta đã thấy hai lối trình bày khác nhau về khung cảnh bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Chúa Kitô, trong đó Ngài đã lập phép thánh thể. Lối trình bày của các thánh ký nhất lãm và lối trình bày của Thánh Gioan. Làm sao dung hòa được sự khác biệt này dựa trên các bài tường thuật lập phép thánh thể và các bản văn của Thánh Gioan? Nói cách khác, Chúa Kitô đã thực sự mừng lễ vượt qua vào ngày nào? Trước khi trả lời câu hỏi trên, cần phải nói ngay rằng chúng ta không thể đưa ra một giải quyết cho vấn đề, cũng như không thể liệt kê ở đây các lối giải quyết vấn đề đã được đưa ra từ xưa đến nay, vì nó quá nhiều và quá phức tạp. Vì thế trong phạm vi của bài này, chúng tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét, nhất là những nhận xét có liên hệ đến giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải Phúc âm theo Thánh Gioan đã lưu ý nhiều hơn đến một điểm trong Phúc âm này, đó là tầm mức quan trọng của các lễ vượt qua trong cơ cấu văn chương của cuốn sách và ảnh hưởng của lễ này vào suy tư thần học của Thánh Gioan. Đàng khác, không nên nghĩ rằng Thánh Gioan đã làm sai lạc truyền thống vượt qua liên hệ với bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Ngài không có ý định uống truyền thống có sẵn để phù hợp với suy tư thần học của Ngài. Các học giả nghiên cứu về cộng đồng tại Qumran đã cho thêm một tia sáng mới, đó là người ta có thể sắp tới chiên vượt qua vào một ngày khác với ngày được mừng tại Jerusalem. Một điều chắc chắn là sự liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc ly của Chúa Kitô được nhận ra một cách rõ ràng trong các thánh ký, nhất là các thánh ký nhất lãm. Như việc chuẩn bị lễ vượt qua, như các từ ngữ và các nghi thức được mô tả trong các bài tường thuật bữa tiệc ly, là những từ ngữ, những nghi thức của bữa tiệc vượt qua. Chẳng hạn như, việc các tông đồ nằm trong khi dùng bữa, theo tục lệ người Do Thái vẫn giữ trong lúc ăn bữa tiệc vượt qua, chúng ta đọc thấy điều này nơi phúc âm cho thánh Marco chương 14 câu 18. Hoặc việc chấm bánh vào nước dùng, phúc âm thánh Marco chương 14 câu 20. Việc ăn rau giúp đắng, rồi cách diễn tả các nghi thức về bánh và từng rượu. Các lời của Chúa Kitô nói với các môn đệ về việc Ngài ao ước ăn bữa tiệc này, rồi bài ca Hallel được hát lên. Người ta cho rằng các thánh ký nhất lãm đã ghi lại bữa tiệc vượt qua của người Kitô đầu tiên. Trong đó, cộng đoàn này đã phóng cái nhìn thần học của Chúa Kitô sống lại vào bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và liên kết hai biến cố này lại với nhau, mà không đặt vấn đề thời gian của bữa tiệc này. Còn tác giả phúc âm cho thánh Gioan đã nhìn thấy nơi cái chết của Chúa Kitô một ý nghĩa cao cả, ý nghĩa con chim vượt qua bị hiến tế. Từ đó Ngài đã ghi lại sự việc dưới cái nhìn thần học này. Với những nhận xét trên, chúng ta nhận ra được liên hệ chặt chẽ giữa lễ vượt qua của người Do Thái với bữa tiệc ly của Chúa Kitô, và trong mối liên hệ này, thánh thể được hiểu một cách dễ dàng hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu thánh kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách giảng viên trình bày các vấn đề của cuộc sống con người và ghi nhận nhiều khía cạnh đặc thù vô lý của nó. Trong số các sự kiện vô lý có sự phán xử của Thiên Chúa. Cô Hê Lẹt ghi nhận cái chết như số phận không ai có thể tránh né được. Có muốn chấp nhận hay không, mọi người đều phải chết. Bên cạnh đó, còn có cái vô lý của sự kiện, người công chính thì gặp phải những chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi kẻ gian ác lại gặp được những chuyện như thể họ đã làm điều ngay chính. Thế rồi công chính và gian ác là hai từ diễn tả các giá trị, chứ không diễn tả sự công chính và gian ác có thể được thực hiện một cách cụ thể trong cuộc sống con người. Vì không có người công chính nào làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội. Nói cách khác, không có người công chính tuyệt đối mà chỉ có người công chính trong một nghĩa nào đó thôi. Nghĩa là công chính trong các hạn hẹp nào đó. Thực tại này mở ra cho Do Thái giáo các viễn tưởng chắc chắn vượt thoát khả năng suy tư của cô Hê Lẹt. Thế rồi trong cuộc sống cụ thể cũng không có tương quan giữa sự khôn ngoan và các biến cố xảy ra. Lý do là vì bất công thống trị khắp nơi. Người yếu thế bị bỏ rơi, không ai ngó ngàng và lo lắng cho họ hay bênh đỡ họ. Trong tư tưởng của cô Hê Lẹt, kể cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi họ. Tuy ông không nói rõ ràng điều này, nhưng bối cảnh suy tư của ông cho thấy như vậy. Và thế là cuộc sống xã hội trở thành một thực tại kinh hoàng, không thể nào chịu đựng nổi. Một loại hỏa ngục trần gian, không có gì để đáng mơ ước. Vì thế, những người đã không bao giờ sinh ra hay đã chết là những người hạnh phúc, còn những ai đang sống là những kẻ bất hạnh. Như thế quan niệm của cô Hê Lẹt về cuộc sống thật bi quan. Khung cảnh cũng không tốt lành hơn khi từ bình diện xã hội bước vào cuộc sống cá nhân. Trong cuộc sống cá nhân, con người phải làm việc không ngưng nghỉ, và không thể vui hưởng kết quả lao nhọc của mình. Tả cảnh sống đơn chiếc của con người, cô Hê Lẹt viết, tôi lại thấy một sự phủ vân khác nữa dưới ánh mặt trời, có kẻ sống đơn chiếc, không ai ở với mình, không con cái, không anh em, thế mà cứ không ngừng chịu đựng mọi gian lao, mắt nhìn của cải, lòng không ngớt thèm muốn. Vì ai mà tôi phải làm việc cực khổ và sống không thoải mái? Này đây, với sự khéo léo của mình, người trẻ trở thành vua chúa. Anh ta đã là một người khôn ngoan, và lần này xem ra mọi chuyện đều xuôi chảy theo cái luận lý giả thiết điều đó. nhưng thật ra không phải như vậy. Cứ nhìn kết cục thì biết. Chắc chắn là sau cùng, người ta cũng sẽ quay lưng lại với ông vua trẻ khôn ngoan ấy. Như thế, đâu có phải sự khôn ngoan được dân chúng đánh giá cao đâu, và cũng không phải sự khôn ngoan khiến cho người trẻ ấy trở thành vua chúa. Nếu một vài lần xem ra các bài toán có đúng, thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nó chỉ chứng minh cho thấy cái vắng bóng của mọi luận lý nơi các biến cố xảy ra trong cuộc sống con người, nghĩa là trong sự phán xử của Thiên Chúa. Sau cùng có các lý do cho thấy sự mệt nhọc của con người có thể trở thành phù vân, nhưng suy nghĩ cho cùng đối với cô Hê Lẹt, nó phù vân vì bản chất của nó là phù vân. Mọi nỗi khó nhọc của con người đều nhằm nuôi cái miệng, nhưng sự thèm muốn của họ có bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn đâu. Nếu con người không thể được thỏa mãn, thì nó có số phận phải luôn luôn sống trong một tình trạng vĩnh cửu, đợi chờ một cái gì đó không thỏa mãn được nó. Khi đó trí tưởng tượng của con người được thắp sáng lên, và nó đặt để trước mặt con người các mục tiêu ngày càng xa vời hơn. Sự cứu thoát duy nhất là luôn bám víu lấy điều mình trông thấy, bắt được mồi hơn chạy theo bóng. Thế nhưng có thể sống như vậy được không? Con người có thật sự chấp nhận được thực tại như nó trông thấy mà không thử kiếm tìm một cái gì khác hay không? Cô Hê Lẹt xem ra trả lời rằng con người luôn luôn tìm cách thoát khỏi thực tại bằng cách gia tăng lời nói, nhưng số phận cá nhân của nó đã được Thiên Chúa định đoạt rồi. Vì thế, tìm cách đạt sự khôn ngoan tuyệt đối hay trốn chạy số phận của mình thật là điều vô ích. Đó, người khôn ngoan đã hiểu rằng việc suy tư về cuộc sống phải bắt đầu với cái chết. Đi đám táng thì tốt hơn đi đám tiệc, vì đó là điểm kết thúc của mọi người. Người còn sống phải để tâm suy nghĩ. Người khôn ngoan cũng hiểu giá trị lời trách cứ của một người khôn ngoan khác. Nghe người khôn trách móc thì tốt hơn nghe kẻ dại ca khen. Nhưng mà đó là sự khôn ngoan nào vậy? Khi chỉ một chút quả cáp cũng đủ để làm ung thối người khôn ngoan. Bị áp bức, người khôn hóa dại, của biếu xén, làm hư hỏng lòng người. Chỉ vào cuối cuộc đời con người, chúng ta mới có thể nói ai đã luôn luôn là người khôn, và trong nghĩa này, sự kết thúc tốt hơn sự khởi đầu. Vì chỉ khi tới hồi chung cuộc, con người mới hết gặp các hiểm nguy. Thật vậy, người đào hố có thể rơi xuống hố. Nhưng cả điều này nữa cũng là một lý luận vô lý. Vì là một con chó trên trần gian này còn hơn là một ông hoàng dưới âm ti. Như vậy, kiếm tìm sự kết thúc cũng không có ý nghĩa gì. Có duyệt xét cuộc sống dưới bất cứ khía cạnh nào, cô Hê Lẹt cũng vẫn luôn luôn tìm ra cái vô lý của nó, trong nghĩa không có tương quan nào giữa sự khôn ngoan và các biến cố xảy ra trong cuộc đời con người. Nói cách khác, thiếu nguyên lý của sự thưởng phạt. Con người ta cố gắng sống khôn ngoan công chính thánh thiện để làm gì? Nếu sau khi chết cũng phải xuống dưới Sê-ôn, tức âm ti âm phủ, với phường khờ dại gian ác và tội lỗi. Chỉ tình cờ sự khôn ngoan mới được tưởng thưởng trên bình diện tri thức, cũng như trên bình diện thực hành luân lý đạo đức. Nói cho cùng, người lanh lẹ nhất không thắng cuộc chạy đua, và trên trần gian này điều thiện ích không được dành để cho người công chính. Dĩ nhiên, cũng có thể xảy ra điều đó, vì điều ngược lại cũng không phải là luật. Nghĩa là kẻ gian tham ác độc cũng không luôn luôn được hưởng thiện ích mà đáng lý ra kẻ ngay lành công chính phải được hưởng. Sau cùng, tất cả đều tùy thuộc ý muốn của Thiên Chúa, là đấng không thể dò thấu được. Trở lại với vấn đề đầu tiên cô Hê Lẹt đưa ra liên quan tới thiện ích đối với con người, chúng ta thấy trong một nghĩa nào đó, ông đưa ra hai câu trả lời. Hay một câu trả lời bao gồm hai bình diện. Tính cách hai mặt đó chắc hẳn tùy thuộc nơi thứ tự vựng phỏng chừng không chính xác mà cô Hê Lẹt có vào thời đó trong một vài sự phân biệt. Nó cũng tùy thuộc nơi sự kiện cô Hê Lẹt đã không biết xác định vấn đề mà ông đã chỉ trực giác được vấn đề đó. Vì thế câu trả lời cô Hê Lẹt đưa ra cho vấn đề có tính cách tiêu cực nếu nhìn vấn đề trên bình diện siêu hình. Đối với cô Hê Lẹt, tình trạng sống của con người, xem như ông thấy, khiến cho ông đi tới kết luận điều tốt nhất là con người đừng sinh ra. Người đã chết có phúc hơn người còn sống. Nhưng còn có phúc hơn cả hai hạng người ấy, đó là kẻ hiện chưa chào đời, kẻ không nhìn thấy việc xấu xa dưới ánh mặt trời. Đàng khác, một khi con người đã ý thức được rằng cuộc đời mình là do Thiên Chúa muốn và vì thế phải kiếm tìm thiện ích trong các hạn hẹp của khả năng con người, thì khi ấy câu trả lời trở thành tích cực. Có một thiện ích trong cuộc sống mà trong kiểu nói tân thời ngày nay chúng ta có thể nói nó hệ tại niềm vui là tâm tình của con người. Và chúng ta thấy kết luận của cô Hê Lẹt hoàn toàn trung thực với phương pháp suy tư và với các xác tín sâu xa của ông. Giải pháp của vấn đề được ông chỉ cho thấy nằm ngay trong tầm tay của con người và thuộc cuộc sống thường ngày của con người. Con người không bao giờ phải tự siêu việt hóa mình, không bao giờ phải chế tạo ra một thế giới không có. Nó cũng không cần phải khước từ sự sống, và trong cuộc sống cũng có niềm vui. Và xem ra cô Hê Lẹt đưa ra ba khía cạnh của niềm vui, ba kiểu biểu lộ của niềm vui. Kiểu biểu lộ thứ nhất là sự hài lòng mà con người cảm nhận khi thấy kết quả các công việc của mình. Đương nhiên là như thế, vì đó cũng là ơn Thiên Chúa ban. Cô Hê Lẹt không đưa ra công thức nào để giúp con người thành công trong việc sống hài lòng ấy, nhưng chắc chắn khi trông thấy kết quả các việc lao nhọc của mình, con người cảm thấy niềm vui. Kiểu biểu lộ thứ hai của niềm vui là hưởng nếm tất cả những gì phát xuất từ những việc khiến cho chúng ta thỏa mãn như tình yêu, thức ăn và rượu ngon. Chúng là những điều nhỏ nhặt gắn liền với cuộc sống thường ngày của con người. Và kiểu thứ ba biểu lộ niềm vui trong cuộc sống con người, đó là biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của mọi loài thụ tạo, cảm nhận niềm vui vì thấy mình sống. Êm dịu thay ánh sáng, hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh mặt trời. Và đây không phải là điều trái nghịch với những gì ông khẳng định khi nói rằng tốt hơn là con người đừng sinh ra. Khẳng định tốt hơn con người đừng sinh ra liên quan tới sự giữ siêu hình của con người. Nếu sống một cách lành mạnh, cuộc sống con người đem lại niềm vui cho người sống nó. Đó là một dữ kiện và toàn nỗ lực của cô Hê Lẹt được tập trung vào việc tìm hiểu các dữ kiện mà không đặt định đề nào cả, bằng cách chỉ chấp nhận cái gì có thể được suy diễn một cách trực tiếp từ kinh nghiệm sống. Khi nhìn vấn đề trên bình diện siêu hình, cô Hê Lẹt nhận xét rằng cả niềm vui cũng là ơn Thiên Chúa ban. Điều này không làm cho niềm vui gia tăng, cũng không khiến cho nó suy giảm. Nó chỉ mời gọi con người nhớ lại rằng nó mau qua và có thể tan biến như khi nó tới. Xem thế đủ biết, cô Hê Lẹt cũng không có công thức sẵn cho niềm vui trong cuộc sống con người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15. Sau đó, Chúa Giêsu đi sang bờ bên kia hồ Galilea. Đám đông đi theo Ngài vì họ đã thấy các dấu lạ Ngài làm đối với kẻ liệt lào. Chúa Giêsu lên núi và ngồi với các môn đệ. Đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên và thấy dân chúng đến với Ngài. Ngài bảo Philip-phê, ta mua bánh ở đâu để cho các người này ăn? Ngài nói vậy để thử ông, chính Ngài biết việc Ngài sắp thực hiện. Philip-phê thưa Ngài, 200 tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một miếng nhỏ. Một trong các môn đệ, ông Andre, anh của Simon Phêrô thưa Ngài, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu? Chúa Giêsu nói, hãy bảo người ta ngồi xuống, vì chỗ đó có nhiều cỏ. Họ ngồi xuống, đàn ông vào khoảng 5.000 người. Chúa Giêsu cầm bánh và tạ ơn rồi phân phát cho người ngồi đó. còn mấy con cá, Ngài cũng làm thế. Họ ăn tùy ý. Khi mọi người no đủ, Ngài bảo các môn đệ, hãy thu các vụn bánh kẹo hư hỏng đi. Họ đi thu và được 12 thúng đầy mảnh vụn bánh mà những kẻ đã ăn để thừa lại. Người ta thấy dấu lạ Ngài làm, họ khảo với nhau. Quả thật, Ngài là tiên tri phải đến trong thế gian. Vậy Chúa Giêsu biết họ sắp bắt Ngài và tôn Ngài làm vua, Ngài lại ra đi lên núi. Quý vị và các bạn thân mến, cả chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan quy về một chủ đề, bánh của sự sống. Chúng ta thử tìm hiểu một vài chi tiết và về liên hệ giữa các sự việc này với toàn thể bài diễn từ về bánh của sự sống. Câu 1 đến câu 3 thuật lại các đoạn rất quen thuộc trong truyền thống Phúc Âm, như cuộc đi thuyền qua hồ Tiberia, đám đông dân chúng kéo đến với Chúa Giêsu, danh tiếng của Chúa về các phép lạ Chúa làm, nhất là việc chữa lành bệnh tật. Các điểm này ta thường thấy trong các bài tường thuật Phúc Âm. Chúng cho biết khung cảnh rao giảng và xảy ra phép lạ. Tiếp đến, Gioan kể lại việc đám đông theo Chúa là vì đã thấy các phép lạ Ngài làm. Ở đây tác giả Phúc Âm cho Thánh Gioan dùng từ ngữ dấu lạ để chỉ các điều lạ lùng Chúa Giêsu đã thực hiện. Dân chúng tất cả đều thấy các dấu lạ rồi đi theo Chúa, nhưng họ chưa tin Chúa, vì sau này có một số sẽ bỏ Chúa khi nghe bài diễn văn về bánh của sự sống. Đã gần đến lễ vượt qua, lễ của người Do Thái. Chi tiết lễ vượt qua ở đây không phải là không có ý nghĩa. Từ ngữ vượt qua liên kết sự lạ trong sa mạc và phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Từ ngữ này còn liên quan đến manna và bánh bảy trời mà Chúa ban cho người Do Thái. Nhưng với độc giả Kitô giáo, vượt qua còn là thánh thể như là vượt qua của đạo mới. Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng kéo đến với Ngài, thì Ngài đã muốn nuôi họ. Ở đây ta thấy phép lạ đã xảy ra trước việc giáo huấn. Chính Chúa đã tỏ ý muốn nuôi dân chúng bằng bánh. Ta mua bánh ở đâu cho các người này ăn? Hai tông đồ được kể tên trong câu chuyện này là Philippe và Andre, cũng được nói tới khi những người Hy Lạp đến xin gặp Chúa Giêsu. Andre luôn là người có những sáng kiến. Chúa đã hỏi thử Philippe và các tông đồ, nhưng chi tiết này cho thấy vai trò chủ động của Chúa trong việc thực hiện phép lạ. Phép lạ được thực hiện theo ý Chúa và trong quyền năng của Chúa. Thế rồi phép lạ được thực hiện. Chúa bảo dân chúng ngồi trên bãi cỏ. Chúa tạ ơn Thiên Chúa, bẻ bánh và cá để phân phát cho mọi người ăn no nê tùy ý. Số người ăn là 5.000 người đàn ông. Nhưng có một chi tiết nhỏ ta nên lưu ý, đó là việc Chúa bảo các môn đệ thu các mảnh vụn kẹo hư đi. Chi tiết này chỉ để tỏ ra rằng bánh ăn dư thừa cần được thu lại. Vì thế, đó là một chi tiết hết sức phụ thuộc. Nhưng trong Phúc Âm cho Thánh Gioan, chi tiết này mang một tính cách trang trọng hơn. Chúa truyền cho các môn đệ hãy đi thu các mảnh vụn. Cuối cùng là hậu quả của phép lạ. Dân chúng nhận ra Chúa là tiên tri và muốn tôn Chúa lên làm vua. Thấy thế, Ngài lên núi. Ở đây, ta cũng thấy cùng một thái độ như trong câu chuyện người phụ nữ Samaritana, khi bà nói với Chúa, thưa Ngài, tôi thấy Ngài quả là một vị tiên tri. Đây là quan niệm cánh chung của người Do Thái, vị tiên tri sẽ đến trong ngày sau hết, và từ sự tin nhận này, họ muốn cưỡng bách Chúa lên làm vua. Đây là giai đoạn gây cấn. Chúa thấy họ hiểu lầm về Ngài, và Ngài đã tách rời các tông đồ ra và đi lên núi chờ thời gian giáo huấn họ thêm. Như ta vừa nói trên đây, các sự kiện kể ra trong bài Phúc Âm vừa đọc lại trên đây có liên hệ với toàn bài diễn văn kế tiếp về bánh của sự sống. Sự liên hệ này là một diễn tướng về tư tưởng và biến cố. đi từ một sự việc hiển nhiên tới sự hiểu lầm về Chúa, rồi từ sự hiểu lầm này đi đến điểm gây cấn. Chính ở điểm gây cấn này, Chúa sẽ phân biệt ra những ai thực sự chấp nhận điều Chúa nói và những ai cố chấp trong sự hiểu lầm của họ về Ngài. Nghĩa là cuối cùng chỉ còn các tông đồ. Chúng con sẽ đi với ai vì Thầy có lợi ban sự sống? Quý vị và các bạn thân mến, điều đã xảy ra cho các tông đồ và dân chúng xưa kia cũng là điều xảy ra cho mỗi người chúng ta trong liên hệ giữa chúng ta và Chúa Kitô. Đức tin chúng ta từ những hứng khởi ban đầu qua những khó khăn do nhiều phía, nhiều hoàn cảnh đưa lại và gây ra, và luôn kết ở một sự chọn lựa hoặc cho từng hành động hoặc cho cả một thái độ, một nếp sống lâu dài. Bỏ Chúa hay theo Chúa? Ý thức như vậy, chúng ta sẽ can đảm nói lên lời của Phêrô: chúng con sẽ đi với ai vì Thầy có lời của sự sống? Dù lý thuyết nào, lãnh tụ nào, dù ai ai đi nữa ở trên trần gian này, cũng không thể ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban sự sống đó cho ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho được ơn đức tin can đảm này. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.